Tôi xin được đọc lời Chúa trong Kinh Thánh tiếng bằng tiếng Việt và Brandon sẽ đọc bằng tiếng Anh. Mark đoạn 2, từ câu 23 cho đến đoạn 3 tới câu 6. Tôi xin đọc. Lần khác, nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua đồng lúa mì. Đang đi đường, môn đồ Ngài bứt bông lúa mì. Các người Pha-ri-si bèn nói cùng Ngài rằng: Coi kìa, sao môn đồ Thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? Ngài đáp rằng: Các ngươi chưa đọc đến sự vua Đa-vít làm trong khi vua cùng những người đi theo bị túng đói hay sao? Thể nào trong đời A-bi-tha làm thầy cả thượng phẩm, vua ấy vào đền Đức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, lại cũng cho những người đi theo ăn nữa, dầu bánh ấy chỉ những thầy tế lễ mới được phép ăn thôi. Đoạn Ngài lại phán: Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. Lần khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội. Ở đó có một người nam teo bàn tay. Chúng định xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát chăng, đặng cáo Ngài. Ngài phán cùng người teo tay rằng: Hãy dậy, đứng chính giữa đây. Rồi Ngài hỏi họ rằng: Trong ngày Sa-bát nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều im nín lặng. Bây giờ Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán cùng người nam rằng: Hãy giơ tay ra. Người giơ ra thì tay được lành. Các người Pha-ri-si đi ra, tức thì bàn luận với phe Herod nghịch cùng Ngài, đặt giết Ngài đi.
Good morning, church. Today I'll be reading from the Gospel of Mark, chapter 2, verses 23 through to chapter 3, verse 6. One Sabbath, he was going through the grain fields, and as they made their way, his disciples began to pluck heads of grain. The Pharisees said to him, "Look, why are they doing what is not lawful on the Sabbath?" And he said to them, "Have you never read what David did when he and his companions were hungry and in need of food? He entered the house of God when Abiathar was high priest and ate the bread of the presence, which is not lawful for any but the priests to eat. And he gave some to his companions. Then he said to them, 'The Sabbath was made for humankind, and not the humankind for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath.' Again he entered the synagogue, and a man was there who had a withered hand. They watched him to see whether he would cure him on the Sabbath, so that they might accuse him. And he said to the man who had the withered hand, 'Come forward.' Then he said to them, 'Is it lawful to do good or to do harm on the Sabbath, to save life or to kill?' But they were silent. He looked around at them with anger. He was grieved at their hardness of heart and said to the man, 'Stretch out your hand.' He stretched it out, and his hand was restored. The Pharisees went out and immediately conspired with Herodians against him, how to destroy him." May the church please be seated.
If you look up here, the three symbols that we have here the Father.
Nếu chúng ta nhìn lên hai cái biểu ngữ ở trong thánh chúng ta, thì một cái hình, yes.
Yeah, the Father, representing the Father.
Nói về Đức Chúa Trời. Yeah.
The Son.
Về Đức Chúa Con.
And the Holy Spirit.
Và Đức Thánh Linh.
You know, our God is a triune God.
Thì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ba ngôi.
And God loves people.
Và Đức Chúa Trời yêu chúng ta.
We keep this here because this is evidence of God's love for people.
Thì chúng ta nhìn vào những cái hình này để chúng ta nhớ đến tình yêu của Đức Chúa Trời là yêu thương chúng ta.
He didn't come into this world to force people.
Ngài không đến thế gian này để mà ép buộc con người.
Sacrificial love.
Nhưng Ngài đến để mà ban cho một cái tình yêu hy sinh.
Sacrificial love.
Một tình yêu hy sinh.
God loves people.
Chúa yêu mọi người.
We see it clearest in the life and ministry of Jesus.
Chúng ta thấy điều này rất là rõ qua cái mục vụ của Chúa Giêsu.
His mission was to save people from sin and evil.
Mục vụ của Đức Chúa Giêsu đó là cứu người khỏi cái tội lỗi và điều ác.
To give people life.
Để cho mọi người có sự sống.
And to bring people into the kingdom of God.
Và đem đến cái vương quốc của Ngài.
He proclaimed the good news of God.
Chúa Giêsu tuyên bố về phúc âm của Đức Chúa Trời.
He healed the sick.
Ngài chữa lành những kẻ bệnh.
He gave sight to the blind.
Ngài cho cái người mù được sáng.
He cast out evil spirits.
Ngài đuổi quỷ.
He fed the hungry.
Và Ngài cho người đói được ăn.
He did great work.
Chúa làm rất là nhiều những việc lành.
But along the way,
nhưng mà dọc đường,
Jesus faced opposition.
Nhưng Ngài phải đối diện với những cái sự chống đối.
Oppositions in the form of unclean spirits.
Những sự chống đối từ những cái tà linh.
And the powers of evil and sin through religious leaders and teachers.
Và những cái quyền lực của ma quỷ tội lỗi cùng với những cái người lãnh đạo tôn giáo.
Why did religious leaders and teachers hate Jesus so much?
Tại sao những người mà có quyền hành hay là những nhà tôn giáo lãnh đạo tôn giáo đó lại ghét Chúa Giêsu đến như vậy?
Why do they want to destroy him?
Tại sao họ lại muốn tiêu diệt Chúa Giêsu?
It was because they could not accept that Jesus was sent by God.
Cái điều là họ không thể chấp nhận được đó là Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Trời sai xuống.
They would not accept his teachings.
Họ không thể chấp nhận được những điều dạy bảo của Chúa Giêsu.
They saw Jesus as a threat to their identity, their power and their status.
Họ thấy Chúa là một cái mối đe dọa cho danh tính, quyền lực và địa vị của họ.
You see, religious leaders and teachers were meant to live a life of service.
Chúng ta thấy là những nhà lãnh đạo tôn giáo là đáng lẽ ra họ là những người sống một cuộc đời sống phục vụ.
They meant to live for the benefit of other people.
Họ đáng lẽ ra là sống cuộc đời để làm phúc lợi cho những người khác.
But instead, they became compromised by greed, power and status.
Nhưng thay vào đó thì họ lại trở thành tổn hại bởi cái sự tham lam, quyền lực và địa vị.
These are what we call sinful habits.
Đây là những cái thói quen tội lỗi.
The amazing thing about the life of Jesus. The amazing thing about the life of Jesus.
Chúng ta thấy một cái đời sống của Chúa Giêsu rất là kỳ diệu.
He was able to reveal the self-centeredness and the sinful plans of people.
Thì Chúa có một cái khả năng để mà phơi bày cái tính mà những cái người Pharisee họ muốn làm trọng tâm của mọi người xuất phát và cái kế hoạch tội lỗi của họ.
So in today's passage,
trong đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay,
you will see the power of God's love through Jesus responding to human need.
Chúng ta sẽ thấy được cái năng quyền tình yêu của Đức Chúa Trời qua cái sự đáp ứng nhu cầu của Chúa Giêsu đến những cái con người.
You would also see the power of sin and evil at work through the Pharisees in their plan to destroy Jesus.
Chúng ta cũng thấy được những cái phản ứng của những cái nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó qua những cái kế hoạch mà họ muốn tiêu diệt Chúa Giêsu.
Let's pray. Creator and loving God, we acknowledge your presence in this world and in our church and in our lives, God. God, you are the one who has saved us. You are the one who leads us and guides us. If there's any difference in this world, it comes from you, God. So God, I pray that you do a powerful deed right now. I pray that you speak to the hearts of your people, for those who are faithfully following you, Jesus. I pray, Father, that you empower them, you fill their lives with wisdom, Lord. And I pray that you help us, Lord, to continue to share your gospel and to practice a life of love and of service. We give it all to you. In Jesus' name we pray. Amen. Let's have the first part of the message today. So one Sabbath, Jesus was going through the grain fields, and as they made their ways, his disciples began to pluck the heads of grain. And then the Pharisees said to him, "Look, why are you doing what is not lawful on the Sabbath?"
Trong cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc sáng hôm nay đó, thì nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu đi qua đồng lúa mì, đang đi đường. môn đồ Ngài bước bông lúa mì, các người Pha-ri-si bèn nói cùng Ngài rằng: có kìa, sao môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát?
We need to know where the Pharisees are coming from, yeah?
Chúng ta cần phải biết rằng là những người Pha-ri-si này đến từ cái hướng nào.
Okay. The Sabbath can be traced back to the first creation account.
Chúng ta nhớ là cái ngày Sa-bát á, thì có thể được mình theo dõi từ cái những ngày mà sáng tạo đầu tiên trong sách Sáng Thế Ký đó.
Yeah, in Genesis 1, after God created the world in 6 days, on the 7th day he rested.
Mà nhớ là trong sách Sáng Thế Ký thì sau khi Đức Chúa Trời tạo dựng cái thế giới trong 6 ngày, từ đến ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ.
Remember that when God created the world, it was very good.
Chúng ta nhớ rằng khi Chúa tạo dựng thế giới này, đó là một thế giới rất là tốt lành.
And then he created humans to enjoy it, but also to take care of it.
Ngài cũng tạo dựng con người để mà thụ hưởng những cái sự tạo dựng của Chúa và cũng chăm sóc những cái điều mà Chúa tạo ra.
And one of the amazing gifts that God gave humans was the ability to make decisions.
Trong một những cái khả năng mà đặc biệt mà Chúa ban cho con người đó là cái khả năng có thể make được làm những cái quyết định.
Yeah, remember humans were able to name all the creatures?
Chúng ta nhớ rằng là con người có thể đặt tên ra những cái sự tạo dựng của Chúa.
However, humans exercise the decision making ability to not trust in God as well.
Nhưng mà lại con người lại cái thực thi cái khả năng tự quyết của mình bằng cách là không có đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời nữa.
And as a consequence of their sin, sin and evil and death became reality.
Đó là một cái kết quả là cuối cùng đó là tội ác, tội lỗi và sự chết đã trở nên một cái hiện thực.
Exercising their ability not to trust God.
Họ đã làm cái khả năng đó là mình không còn dựa vào, không còn tin cậy Đức Chúa Trời nữa.
Today in the 21st century.
Hiện hôm nay, thuộc vào cái thế kỷ thứ 21.
Sin, evil and death is still active.
Thì chúng ta thấy rằng là tội lỗi và tội ác cũng vẫn rất là còn.
You know that.
Chúng ta biết những điều này đang xảy ra.
Now, let's go back to the Old Testament.
Chúng ta hãy trở lại phần Cựu Ước.
At a particular moment in history,
ở thời điểm lúc đó,
the Israelites cried out to God.
Thì cái người dân Israel đã kêu cầu cùng Đức Chúa Trời.
They were under a dictator.
Thời điểm đó họ bị áp đặt dưới một cái nhà độc tài.
Created a system that oppressed and enslaved them.
Nhà độc tài đó đặt ra một cái hệ thống để mà áp bức và bắt họ làm những người nô lệ.
You see, dictators love to create system to enslave people.
Tôi biết là những nhà độc tài muốn thành lập ra những cái hệ thống để mà bắt những con người làm nô lệ cho họ.
Dictators love to create systems so that they can control.
Và những nhà độc tài muốn làm những cái hệ thống để mà họ có thể kiểm soát được.
And they created a system where the Israelites have no hope.
Và họ tạo ra một cái hệ thống mà những cái người dân Israel họ hoàn toàn không có những cái hy vọng gì.
No future.
Không có tương lai.
And they cried out to God.
Và họ đã kêu cầu cùng Đức Chúa Trời.
And God listened.
Chúa đã lắng nghe lời của họ.
God sent Moses.
Ngài đã gửi Môi-se đến.
After God rescued and saved his people from Pharaoh and the Egyptian army.
Chúng ta biết sau đó thì Đức Chúa Trời đã giải cứu dân sự Israel khỏi cái Pharaoh cùng với quyền lực của quân đội của xứ Ai Cập.
By the way, that's a miracle.
Đó là một cái phép lạ.
God then gave them the Ten Commandments.
Sau đó, Chúa đã ban cho dân sự 10 điều răn.
And the Ten Commandments was a commitment between God and His chosen people.
Và 10 điều răn đó là điều cam kết giữa Đức Chúa Trời và những dân sự của Ngài.
The Ten Commandments God gave was to give people the ability to understand how to live for God and how to not participate in evil.
Thì 10 điều răn mà Chúa ban cho dân sự của Ngài á, để giúp cho dân sự của Ngài hiểu và làm thế nào để mà sống đẹp lòng Chúa và không tham dự vào các tội ác.
And so here it is, the Ten Commandments. I won't read it in English, but Chu Hing will read it in Vietnamese.
Tôi xin đọc trong 10 điều răn từ trong sách Xuất Ai Cập Ký, đoạn 20, từ câu 1 cho đến câu 21. Bây giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời rằng: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hãy ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ, phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Vì Đức Jehovah chẳng cầm bằng vô tội, kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy nhớ Ngài nghỉ, đặng làm nên Ngài thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong sáu ngày Đức Jehovah đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngài nghỉ. Vậy nên Đức Jehovah đã ban phước cho ngài nghỉ và làm nên ngài thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Vả, dân sự nghe sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng núi ra khói, thì run rẩy và đứng cách tận xa. Dân sự bèn nói cùng Mô-sê rằng, chính mình người hãy nói cùng chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nghe, nhưng cầu xin Đức Chúa Trời chớn phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng? Mô-sê đáp rằng, đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không phạm tội. Vậy, dân sự đứng cách tận xa, còn Mô-sê đến gần đám mây đen kịch, có Đức Chúa Trời ngự ở trong.
In the Ten Commandments, there is a law. No work is to be done on the Sabbath.
Thì trong cái 10 điều răn đó có một cái luật, đó là không có công việc nào được làm trong cái ngày Sa-bát.
The first five books of the Old Testament is also known as the Torah.
Thì trong năm sách Cựu Ước cũng được biết là sách Torah.
So the Pharisees as presented in the Gospel of Mark were people who interpret the law for everyday living.
Thì những người mà Pharisee được trình bày trong sách Phúc Âm Mác, đó là những cái người mà chịu trách nhiệm diễn dịch về cái luật pháp cho cái cuộc sống hàng ngày.
They had power to exercise authority.
Thì họ có quyền để mà thực thi những cái hành pháp.
You see, the Pharisees was meant to focus on the ministry of service.
Chúng ta nhớ rằng những người Pharisee đáng lẽ là những người phải tập trung vào cái làm sao mà để phục vụ.
To love people.
Để mà yêu những người khác.
To serve people.
Để mà phục vụ những người khác.
Next verse, in verse 24, the Pharisees said to Jesus, look, why are they doing what is not lawful on the Sabbath?
Trong cái câu số 24, các người Pharisee bèn nói cùng Ngài rằng, có kia, sao môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát?
So, to answer their question, Jesus referenced the Old Testament.
Thì để trả lời những câu hỏi của họ, thì Chúa đã đề cập đến phần Cựu Ước.
Next slide, please. So according to, if you read up here, according to the Pharisees, here was an opportunity to arrest Jesus.
Thì chúng ta, đây là một cái cơ hội mà những cái người Pharisee muốn bắt Chúa Giêsu.
You see, they were holding the law.
Họ đang nắm giữ luật pháp.
The law forbids work.
Thì những cái luật pháp này họ cấm là không được làm.
You see, the action of plucking heads represented work.
Chúng ta biết rằng là cái hành động mà bứt cái bông lúa đó là làm công việc.
So the disciples were accused of breaking the law.
Do đó những cái môn đệ của Chúa Giêsu bị buộc tội, đó là họ đã phá vỡ cái luật pháp.
But listen to the heart of Jesus.
Mà chúng ta hãy lắng nghe cái tâm tình của Chúa Giêsu.
His focus was on human needs.
Thì Chúa đã đặt trọng tâm vào cái nhu cầu của các con người.
They were hungry.
Họ đang bị chịu đói.
And so with the reference to the Old Testament,
thì khi mà chúng ta đọc đến những cái phần trong sách Cựu Ước,
the Pharisees couldn't make the next move.
Thì những cái người Pharisee này họ không có thể thực hiện được cái bước tiếp theo.
You see, Jesus also taught them about the purpose of the Sabbath.
Thì Chúa Giêsu cũng dạy cho họ về cái mục đích của cái ngày Sa-bát.
Let's look at the next slide. Then he said to them, the Sabbath was made for humankind and not humankind for the Sabbath.
Đoạn ngài lại phán, vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dẫn đến loài người.
Here's a side note, it's very important for people to make time for rest.
Chúng ta cũng nhớ rằng là điều rất là quan trọng là mỗi người chúng ta làm việc cũng có dành thời gian để mà có thời gian nghỉ ngơi.
God gave us the Sabbath to help us recognize that life is not just all about work.
Thì Chúa ban cho chúng ta có ngày Sa-bát để chúng ta biết rằng là cái cuộc sống chúng ta không phải là chỉ là cái làm việc mà thôi.
And sometimes if you work too much, you go down the pathway of being greedy.
Và đôi lúc khi mà chúng ta đã làm việc mà quá nhiều đó, thì nó mới dẫn mình đến con đường mình tham lam.
No longer trusting in God's provision.
Chúng ta không còn tin vào cái sự chu cấp của Đức Chúa Trời nữa.
And beginning to follow something else.
Là chúng ta bắt đầu theo đuổi một cái gì khác.
And here Jesus used his authority to respond to human needs.
Thì ở đây Chúa Giêsu đã dùng thẩm quyền của mình để mà đáp ứng lại cái nhu cầu của cái con người cần thiết cái thời đó.
He's saying to us, you know that the Son of Man is Lord even on the Sabbath.
Và ngài nói rằng, vì vậy thì con người cũng làm chủ ngày Sa-bát.
Now, see, Jesus, he used his authority in order to address a human need.
Mình nhớ rằng Chúa Giêsu đã sử dụng thẩm quyền của ngài để mà đáp ứng cái nhu cầu của cái con người.
And his disciples were hungry. That's a human need.
Và những cái môn đệ của ngài đang bị đói, thì đó là một cái nhu cầu của con người.
How could the Pharisees say anything at this point?
Thì những người Pharisee họ đã làm thế nào? Họ đã nói thế nào?
So they can't do anything.
Họ không thể nào làm cách nào khác được.
So instead they continue to follow Jesus to find evidence to arrest him.
Vậy đó họ tiếp tục theo dõi Chúa Giêsu để tìm có bằng chứng nào khác để mà bắt Chúa Giêsu hay không?
Let's go to the next slide. Again, he entered the synagogue, which is like a church today. And a man was there who had withered hand. They watched him to see whether he would cure him on the Sabbath so that they may accuse him. And he said to the man who had the withered hand, come forward.
Một lần khác Chúa Giêsu vào nhà hội. Ở đó có một người nam teo bàn tay. Chúng rình xem thử ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát chăng? Đặng cáo trách ngài. Ngài phán cùng người teo tay rằng, hãy dậy, đứng chính giữa đây.
A withered hand,
một cái bàn tay bị teo,
dried and shriveled by some kind of disease.
Ta đã bị khô và co rút, có thể là gì, một cái bệnh gì đó.
So this man needs healing. That's what he needs.
Do đó người này cần được chữa lành.
Instead, the Pharisees watched to see whether he would cure him on the Sabbath so that they can arrest him.
Trong khi đó thì những người Pharisee lại rình xem ngài có chữa những người người bệnh hay không để mà có cái cớ để mà bắt ngài.
This is unbelievable.
Điều này không thể mà tin được.
If they really understand the Torah,
nếu mà họ thật sự hiểu cái sách Torah là cái năm sách đầu tiên của ông Môsê,
they would be very very happy to see a person healed from their disease.
Thì họ sẽ rất là vui mừng khi thấy một người được chữa lành.
They would be very happy.
Họ sẽ rất là sung sướng.
You see, the Pharisees, they were aware that Jesus could heal.
Những người Pharisee biết rằng là Chúa Giêsu có thể chữa lành được.
But their focus was not on the miracle.
Nhưng mà cái sự tập trung của họ không phải là nhìn vào những cái phép lạ.
The focus is that the miracle is breaking the law.
Nhưng mà họ lại tập trung vào cái sự phép lạ đó đã làm là không theo đúng luật pháp.
That's unbelievable.
Điều đó mà không thể nào mà tin được.
Next slide. Then he said to them, is it lawful to do good or to do harm on the Sabbath, to save life or to kill?
Do đó, rồi ngài mới hỏi rằng trong ngày Sa-bát nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người?
But they were silent. He looked at and Jesus was angry.
Nhưng họ đều nín lặng. Lúc bây giờ Ngài liếc mắt họ, vừa giận.
He was grieved to the heart.
Bởi vì những cái người này, họ, dòng họ cứng cỏi.
Their heart was so cứng, cứng lòng, you know.
Người cứng lòng.
You know, cứng lòng to the point that they cannot see a miracle.
Lòng họ rất là cứng cỏi đến nỗi họ không thấy được cái phép lạ.
Why were they so cứng lòng?
Why they are so hardened?
Because of the law.
Bởi vì luật lệ.
You see, Jesus is telling us that the law doesn't save and transform people's life.
Nhưng mà Chúa lại nói rằng những cái luật lệ này nó không có làm biến đổi một cái con người được.
You hold on to the law, you must not, rules, you must not, and you forget that life is about God saving people. You can't see the miracle.
Bởi vì họ đã cố gắng nắm giữ luật lệ quá nhiều, do đó họ không thấy được cái phép lạ mà Chúa làm ra để mà cứu giúp con người.
You know, humans, we fall short of the glory of God.
Chúng ta biết rằng là con người chúng ta không có đạt được cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
No matter what law you put, you always fall short.
Do đó bất cứ cái luật lệ nào mà chúng ta đặt ra là chúng ta không có đáp ứng được.
Every one of us here is evidence to that.
Chúng ta biết mọi người chúng ta ở đây là bằng cớ của những điều này.
Because when we accepted Jesus,
bởi vì khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu,
we accepted that we are sinners.
Chúng ta biết mình là những người tội lỗi.
People who needs to be saved.
Chúng ta là những người cần được sự cứu chuộc.
Jesus knew what was in their hearts.
Chúa Giêsu biết những cái điều mà họ suy nghĩ trong tâm hồn của họ.
Here's a side note. God knows what's in your heart.
Và Chúa cũng biết những gì trong cái tâm hồn của quý vị.
And also God knows how to bring what is in your heart out so people can see.
Chúa cũng biết cái cách để mà đem những gì mà trong từ tâm khảm chúng ta để cho những người khác có thể thấy được.
But the amazing thing about God is he didn't come to condemn.
Nhưng mà điều kỳ lạ của Đức Chúa Trời, Ngài không đến để mà buộc tội.
He came to save.
Ngài đến để mà cứu.
And he said to the Pharisees, in the law that you read.
Và Ngài đã nói cùng với người Pharisee rằng là trong cái luật mà cái người đã đặt ra đó.
In the law that you read, the law that you interpret, is it lawful to do good or to do harm on the Sabbath, to save or to kill?
Ngài hỏi họ rằng là trong ngày Sa-bát mình nên làm việc lành hay là việc dữ, cứu người hay là giết người?
Jesus made it clear there is no option for doing nothing when faced with human needs.
Chúa Giêsu đã làm ra nói rất là rõ ràng là chúng ta không có một cái biện pháp gì cả khi mà chúng ta phải đối diện với nhu cầu của con người.
When you know you have the ability to address it.
Khi chúng ta biết rằng mình có một cái khả năng để mà mình đáp ứng nhu cầu đó.
So when he said that to the Pharisees, it was silence.
Và khi Ngài nói những điều đó thì những người Pharisee họ yên lặng.
Imagine this.
Chúng ta hãy tưởng tượng xem.
A young person.
Có một người trẻ.
Standing in front of a group of men.
Đang đứng trước một nhóm người lớn tuổi.
Religious teachers and leaders.
Những thầy thông giáo, những nhà lãnh đạo.
People with power and status.
Những người có quyền thế và địa vị.
The young person teaching them about things that they should already know.
Người trẻ đang dạy họ những cái điều mà đáng lẽ họ phải biết trước rồi.
And also should already practicing.
Và họ cũng đáng lẽ là nên thực hành những điều đó rồi.
Remember this culture.
Chúng ta hãy nhớ đến cái tập quán của cái thời đó.
It's a shame and honor culture.
Nó dựa vào dinh và nhục tập quán.
A lot of value on the face, mặt mũi.
Thì họ có cái sĩ diện của họ có thể bị mất đi.
Yeah. And this, you see, their face was on the line.
Những cái sĩ diện của họ rất là quan trọng.
When they faced Jesus, cái mặt mũi của người Pharisee was on the line.
Khi mà họ đối diện với Chúa Giêsu thì mặt mũi của họ có thể là bị mất đi đó.
And also their status was on the line.
Và địa vị của họ cũng có thể bị mất đi.
And also their ability to exert power is on the line.
Và cái khả năng của họ để mà thực thi những quyền hành cũng có thể bị mất đi.
They stood silent.
Do đó họ đứng yên lặng.
And he looked around with anger.
Lúc bây giờ Ngài nhìn họ vừa giận.
He was grieved because of their hardness of heart.
Ngài buồn vì lòng họ cứng cỏi.
So he said to the man,
người phán cùng người nam rằng,
stretch out your hand.
Hãy giơ tay ra.
And he stretched it out.
Người giơ tay ra.
And he was healed.
Thì tay được lành.
Every time a person in the family of faith is healed,
mỗi khi mà trong hội thánh chúng ta có một người được chữa lành,
our church we celebrate, yeah?
Chúng ta vui mừng.
You know, someone who has sickness in their body,
có những người mà có những bệnh trong những thân thể,
and God heals them,
khi mà Chúa chữa lành,
we celebrate,
chúng ta vui mừng.
Don't we? Because healing is a miracle.
Bởi vì sự chữa lành đó là một cái phép lạ.
We know that healings come from God.
Chúng ta biết rằng là con người chúng ta đến từ nơi Đức Chúa Trời.
How did the Pharisee respond to this healing?
Những cái người Pharisee này họ đã đáp ứng thế nào trước cái sự chữa lành này?
Let's see it. Next slide, please. The Pharisees went out immediately, conspired with the Herodians against him, how to destroy this guy.
Các người Pharisee đi ra tức thì bàn luận với phe Herod nghịch cùng ngài, đặng giết ngài đi.
These are religious leaders and teachers.
Thì đây là những cái người lãnh đạo tôn giáo.
The Pharisees hated Jesus because Jesus posed a threat to their position.
Những người Pharisee này họ ghét Chúa bởi vì Chúa là cái mối đe dọa cho cái vị thế của họ.
And power and influence.
Cho cái quyền lực và cái ảnh hưởng của họ.
Instead of using their time to serve people,
thì đó thay vì họ dùng cái thời gian để mà phục vụ người khác,
they focus on the law.
Họ lại tập trung vào cái luật pháp.
Oh, Jesus breaking. Let's see if Jesus break the law.
Họ tìm cách chứng minh rằng là Chúa đã phá vỡ cái luật pháp.
They were so focusing on how to bring Jesus down that a miracle was in front of them and they couldn't see it.
Họ quá tập trung vào cái việc mà muốn việc Chúa Giêsu đến nỗi họ không thấy trước mặt họ một cái phép lạ đã xảy ra.
All they wanted to find was any flaws or any failures to destroy him.
Họ tất cả những điều mà họ muốn tìm á là có những cái gì sơ sót, cái những gì vi phạm để mà họ tiêu diệt Chúa.
You see, the Pharisees allowed the power of sin and evil to consume them with hatred.
Những người Pharisee họ đã để cái quyền lực của tội lỗi và tội ác xâm chiếm họ.
Church, I want you to have this wisdom. In the Old Testament all the way to the New Testament, any person that is sent by God to do the work of God is always persecuted, not by the people outside only, but by the people inside church.
Chúng ta nhớ là từ thời lúc mà Chúa đã đặt ra con người, khi mà con người đứng ra làm những cái nhiệm vụ phục vụ Chúa đó, thì bao giờ cũng sẽ có những cái sự chống đối. Thì sự chống đối đó, sự bắt gặp, đó không những là từ bên ngoài mà còn từ bên trong nữa.
When you love someone, you see the best in them, you overlook their weaknesses and failures, and you focus on their strength. That's when you love someone. Yeah.
Khi mà quý vị yêu một người nào đó, quý vị thấy những điều tốt nhất của những người đó, quý vị bỏ qua những cái khuyết điểm và những thất bại của họ, quý vị tập trung vào những ưu điểm của họ.
Yeah. Remember when you were dating?
Ta nhớ khi mà chúng ta.
Yeah.
Đang.
Even though your mom said no, this girl is not good for you. No, mom, she's perfect.
Là nhớ đôi khi mà mình đang theo một cái người nào đó, dù rằng má của mình nói rằng là ồ cô đó không có được đâu, nhưng mình lại nói rằng là cô đó tốt lắm.
Yeah. When you love. Now, when you hate someone, you see the worst in them. You focus on their weaknesses and failures, regardless of their good works, you only see the negative in them.
Khi mà quý vị lại ghét một người nào đó, mình thấy những điều tệ nhất của họ. Mình tập trung vào những cái khuyết điểm, những thất bại của họ và không thấy những cái việc tốt lành của họ.
There's a saying in Vietnamese, but I can't remember it. I'll try my best. You know, when you love, yeah, that's it. Say it louder, brother. Yeah. Các bạn hiểu không? Yes. Không sao đâu. Yeah, chắc mục sư cũng không hiểu nữa. Nhưng mà có thể cái ý nó cũng được. Not bad.
Not bad, not bad.
The Pharisees allowed sin to consume them to the point of hatred.
Thấy là những người Pharisee họ đã để cái sự ghét đó đi xâm nhập vào trong lòng của họ.
They plan to destroy Jesus.
Họ đã tìm cách để mà tiêu diệt Chúa.
They have people to constantly spy on Jesus.
Họ có rất là nhiều người để mà tiếp tục đi theo và theo dõi Chúa.
Now after this miracle, they went to the Herodians to see if they too have problems with Jesus in order to create an ally to destroy Jesus.
Thì sau đó họ đi theo, họ là tìm cách để làm đồng minh với những cái người Herod để mà tìm cách để mà tiêu diệt Chúa.
That's how it works. Now, remember who Jesus was.
Chúng ta hãy nhớ lại Chúa Giêsu là từ đâu.
He was the Son of God.
Chúa, Ngài là con của Đức Chúa Trời.
He was sent by God to proclaim good news.
Ngài được gửi đến bởi Đức Chúa Trời để mà tuyên bố về cái tin lành cứu rỗi.
Yeah, he healed the sick.
Ngài đã chữa lành những người bệnh.
He gave people sight.
Ngài đã cho kẻ mù được sáng.
He cast out evil spirits.
Ngài đã đủ quỷ.
He fed the hungry.
Người cho kẻ đói được no.
What did Jesus do?
Như vậy, Ngài đã làm gì?
I wonder, church, are there any Pharisees in our society today?
Tôi muốn tự hỏi rằng là không biết là có những cái người nào Pharisee trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay hay không?
People filled with bitterness and hatred.
Có những người mà họ cảm thấy những cái sự ghen ghét và những sự cay đắng ở trong lòng họ.
People planning evil against another person who threatens their face value, their power and their status.
Họ tìm cách để mà quý vị những người nào đó.
Yeah, because they pose a threat.
Bởi vì do những ai họ tìm cách quý vị những ai mà đã đặt lên cái Tôi hiểu gì hiểu điều đó. Yeah.
That's okay. That's okay. Here's the good news.
Đây là cái tin lành tốt đây.
Jesus came to save people.
Chúa Giêsu đến để cứu người.
There was a Pharisee.
Có một cái người Pharisee.
His name was Saul.
Tên là Saul.
He thought the way of the law was best.
Thì Saul nghĩ rằng là cái con đường luật pháp là con đường tốt nhất.
Yeah. He thought the law the best. That's how you manage the church. That's how you control people.
Thì ông nghĩ rằng là cái con đường luật pháp là con đường tốt nhất để ra con đường làm sao để mà quản lý hội thánh, để làm sao mà quản lý con người.
And he thought that he was living for God.
Và ông ta nghĩ rằng là ông ta mình đang sống cho Chúa.
Until he encountered Jesus.
Cho đến ngày ông gặp Chúa.
And realized how sinful and arrogant he was.
Và ông mới nhận biết rằng cái con người mình thế nào là tội lỗi và kiêu căng.
His name was changed to Paul.
Và tên của ông được đổi từ Saul thành Phaolô.
He turned his life to Jesus.
Ông đã quay trở lại cuộc sống của mình, trở lại Chúa Giêsu.
And was sent by God to share the good news to the Gentiles.
Và ông được Đức Chúa Trời phái đi ra để mà chia sẻ tin lành cho những người ngoại.
Jesus saved Paul's life.
Chúa Giêsu đã cứu đời sống của Phaolô.
That's a miracle.
Điều đó là một phép lạ.
There's more to the miracle.
Có còn nhiều hơn phép lạ nữa.
Remember, Paul was a Roman citizen.
Chúng ta nhớ rằng là ông sứ đồ Phaolô là một cái người có quốc tịch La Mã.
See if you can see the miracle. He didn't use his citizenship to advance the ministry.
Chúng ta thấy rằng là ông đã không sử dụng cái quốc tịch người La Mã của ông để mà làm cho những công việc không phải Chúa của ông.
Think about that. Secondly, Paul was educated.
Thứ nhì, Paul là một người có được học vấn rất cao.
He didn't use his education to advance the ministry.
Nhưng mà ông không có sử dụng sự học vấn của ông sử dụng trong công việc hầu việc Chúa của ông.
Paul had power.
Sư là Paulo cũng có những cái quyền năng.
He has the ability to command people.
Ông có cái quyền năng để mà ra lệnh cho những người khác.
But he never uses it.
Nhưng mà ông cũng không có sử dụng những cái quyền hành đó.
Paul did not use power, status or wealth to further the ministry.
Thì sứ đồ Phaolô đã không có sử dụng cái quyền năng hay là những cái sự giàu có để mà trong cái công việc học Chúa của ông.
Paul fully relied on the power of God through Jesus to save people.
Nhưng mà sứ đồ Phaolô đã hoàn toàn lệ thuộc vào cái quyền năng của Đức Chúa Trời để mà cứu những người khác.
That's why they say foolishness.
Đó tại sao mà con người ta gọi là ông là một người ngu ngốc. Một sự ngu xuẩn.
Paul wasn't a foolish person. Paul knew that these powers are not the powers God is using to save people's life.
Nhưng sứ đồ Paul biết rằng là sứ đồ Phaolô biết rằng là đó những cái sự quyền lực hay là sự giàu có không phải là một cái khả năng để mà có thể cứu giúp những người khác được.
Paul was a follower of Jesus.
Sứ đồ Phaolô là một người đã bước theo Chúa Giêsu.
Early on the ministry of Jesus, the devil tempted Jesus.
Chúng ta nhớ trong những bước đầu tiên trong sứ vụ của Chúa Giêsu, Ngài đã bị cám dỗ bởi Satan.
What were the temptations?
Cái sự cám dỗ đó là gì?
Power, wealth, status.
Đó là cái quyền năng, sự giàu có và sự thế lực.
Control.
Đó là sự kiểm soát.
Jesus rejected it.
Nhưng mà Chúa Giêsu đã bài bác tất cả những điều đó.
Paul was exactly like Jesus.
Và Phaolô giống y hệt như là Chúa Giêsu.
Because control, power, wealth, status, that doesn't save life.
Bởi vì những sự kiểm soát hay là những cái quyền lực hay là những sự giàu có nó không phải là một cái khả năng để mà cứu giúp được người khác.
Don't forget, Paul was up there, he knows it.
Chúng ta cũng biết rằng là sứ đồ Phaolô ông đã đạt đến những trình độ và ông biết những điều đó.
Yeah. But Paul was convinced when he encountered Jesus that only Jesus by the power of God can save as well as transform life.
Cho từ khi mà sứ đồ Phaolô ông gặp được Chúa Giêsu đó thì ông hoàn toàn tin rằng chỉ có Chúa Giêsu và chỉ có Chúa Giêsu duy nhất là người có thể cứu được những người đó và biến đổi được cái con người đó.
You can't force people to love God.
Chúng ta không thể nào mà ép đặt một người nào đó để mà họ yêu Chúa.
You can't force people to serve God.
Chúng ta cũng không thể nào mà ép đặt một người nào đó để kêu gọi họ phục vụ Chúa.
And God doesn't do it that way either.
Và Chúa cũng không làm điều đó.
He came and he gave his life.
Chúa đến để mà cho sự sống của mình.
And then he calls people back, come back to me.
Và Chúa kêu gọi mọi người đến cùng với Chúa.
You know, and when we come back to God, we're not coming back because we were forced to come back.
Khi mà chúng ta trở lại cùng với Chúa, không phải là chúng ta bị cái áp lực nào đó để trở lại cùng với Ngài.
We come back to God because God's love inspires us.
Chúng ta trở lại với Ngài bởi vì tình yêu của Ngài đã làm sống động trong lòng chúng ta.
God inspires us.
Chúa làm cảm hứng trong lòng chúng ta.
People's lives are changed when God's love touches their heart.
Đời sống của nhiều người được biến đổi bởi vì Chúa đã chạm đến lòng của họ.
And people's lives are transformed when they turn their lives to Jesus and start following Jesus.
Là rất nhiều người cuộc đời sống họ được biến đổi bởi vì họ bắt đầu bước theo Chúa Giêsu và Chúa biến đổi cuộc đời của họ.
To finish off today, dear church.
Là chúng ta chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay.
Dear church.
Hội thánh. Yeah.
We are going through a season of change.
Chúng ta đang đi qua một cái mùa thay đổi.
We are also living in a very complicated world.
Chúng ta sống trong một cái thế giới rất là phức tạp.
But church, remember your salvation.
Chúng ta hãy nhớ đến sự cứu rỗi của chúng ta.
How were we saved?
Chúng ta hãy nhớ là mình đã được cứu bằng cách nào?
By the power of God through Jesus Christ.
Bởi quyền năng của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu.
The living word.
Lời hằng sống của Ngài.
God inspired us through his sacrificial love to place our faith in him and to live for him.
Chúa đã khích lệ cho chúng ta qua tình yêu của Ngài, để chúng ta đặt niềm tin của Ngài để chúng ta sống cho Ngài.
Jesus is not only our savior.
Và nhớ rằng là Chúa Giêsu không phải chỉ là đấng cứu chuộc mà thôi.
He is also our Lord.
Ngài còn là Chúa của chúng ta.
To live for God is to follow Jesus.
Do đó chúng ta sống cho Đức Chúa Trời là chúng ta phải bước theo Chúa Giêsu.
And that is why God gave us the Holy Spirit.
Đó tại sao mà Chúa lại ban cho chúng ta có được Đức Thánh Linh.
To empower us to turn away from sin and evil and to follow Jesus.
Để giúp chúng ta có cái quyền năng để chiến thắng được tội lỗi, điều ác và bước theo Chúa Giêsu.
Christ is the head of the church.
Đấng Christ là người đứng đầu hội thánh chúng ta.
You got to understand that God gives the church different gifts so that we can work together to share the good news and to practice the teachings of Jesus.
Chúng ta biết rằng là Chúa ban cho hội thánh có cái nhiều cái ân tứ khác nhau để mà chúng ta cùng làm việc chung với nhau để chúng ta thực hành lời dạy của Chúa.
Church ministry is a ministry of service.
Chúng ta biết là những mục vụ của hội thánh đó là cái phục vụ.
Now, with so many different organizations, charities and denominations, how do we know which one belong to God?
Chúng ta biết rằng là có rất là nhiều hội đoàn khác nhau, có các cơ quan từ thiện và các hệ phái khác nhau, làm sao chúng ta biết cái hội thánh nào, cái hội đoàn nào thuộc về Đức Chúa Trời?
Only one evidence.
Chỉ có một cái điểm.
If we love one another.
Nếu các người yêu nhau.
How do we do that?
Thì chúng ta làm cách nào?
We turn away from sin and evil.
Chúng ta hãy tránh xa mọi điều tội lỗi.
We practice faith working through love.
Chúng ta hãy rèn luyện đức tin của mình qua tình yêu.
If we focus on Jesus,
nếu mà chúng ta tập trung vào Chúa Giêsu,
God will bless our church abundantly.
Chúa sẽ ban phước dồi dào cho hội thánh chúng ta.
People will be saved.
Nhiều người sẽ được cứu.
The sharing of the good news will spread wider and wider.
Việc chia sẻ phúc âm sẽ được lan rộng ra và lan rộng ra.
Church, remember and always remember this.
Hội thánh chúng ta hãy nhớ điều này và lúc nào cũng hãy nhớ điều này.
God is the one who produced the fruits.
Chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng ban cho cái kết quả cho hội thánh.
So that we as a church, when we follow Jesus and we see God blessing our church, we can say with all our hearts that all glory goes to God.
Do đó mỗi khi mà chúng ta thấy Chúa ban phước, Chúa giúp cho chúng ta làm công việc cho hội thánh, thì chúng ta phải nói rằng là mọi cái vinh quang đó thuộc về Đức Chúa Trời.
Amen, church. May the word of God give you wisdom. May the word of God comfort you and strengthen you. May the word of God bring you closer to him. May the word of God bless our ministry. May the word of God bless our church. In Jesus' name, amen.